Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia với chương trình hôm nay có anh chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS và xin chào Đăng Trịnh.
Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đã trình bày một số cập nhật về các chương trình hỗ trợ của chính phủ cho doanh nghiệp trong đại dịch COVID. Tuần này thì chúng tôi sẽ nói về một số chi phí liên quan đến COVID mà doanh nghiệp và cá nhân có thể xin khấu trừ thuế. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, sáng hôm nay thì Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg có tuyên bố là các doanh nghiệp và cá nhân có thể xin khấu trừ thuế khi mà mua các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh hay là RAT test thì cho mục đích công việc. Thì chi tiết của cái tin này như thế nào thưa anh?
Như chúng ta biết á, thông thường á, là những cái chi phí nào mà đối với các cái thương nghiệp á, tức là những cái người mà kinh doanh á, là những cái business á, là cái những cái chi phí mà nó liên quan á, là mình được khai khấu trừ thuế, đặc biệt á, là mình cho nhân viên mình đồ này nọ thì đó là mình được khai khấu trừ thuế. Nhưng mà trong cái phần khai khấu trừ thuế đó là tùy theo những cái phụ bổng mà mình cung cấp cho nhân viên mình, có thể là sẽ phải bị đóng thuế, mình phải bị đóng thuế, tức là cái fringe benefit tax, tức là thuế phụ bổng. Còn riêng á, những em này đó là đối với cá nhân á, riêng cho những cái cá nhân á, thường á là có thể là mình sẽ không khai khấu trừ thuế, do đó là chính phủ mới đưa ra cái luật mới. Đây là cái luật cũng như là nó tại vì cái COVID này, và do đó là họ cho cái luật này để mà cho phép những cái người nào mà đặc biệt là những cái employee sẽ được khai khấu trừ thuế, tức là nhân viên mà mình tự mình mua để mà mình sử dụng, mình thử và cho liên quan tới cái công việc làm của mình thì mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Đó là cái mà nó luật này nó áp dụng đó, thì đó là họ tuyên bố là hôm nay. Tuy nhiên không có nghĩa là mình từ ngày này đây trở đi mà họ sẽ cho phép mình đi ngược lại từ ngày 1 tháng 7 năm 21, là trong cái thời gian đó trở đi, nếu mà mình có mua những cái đồ mà thử cái test này, thử COVID này đó, thì nếu mà mình chứng minh được là cho cái công việc làm của mình thì là mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Dĩ nhiên thì đó họ nói là có cả hai, tức là cái mà thử mà qua những cái rapid test, tức là cái mà những cái test mà tự mình thử, hoặc là bên những cái thử qua cái bên PCR test, tức là qua cái những cái cơ quan mà họ test cho mình đó. Dĩ nhiên là như chúng ta biết, những cái mà PCR test đó là được miễn thuế, là được chính phủ đài thọ, do đó là mình không phải trả tiền. Chỉ có những cái mà test tại nhà thì là mình có thể mình phải mua những cái đó. Thì bây giờ họ nói là nếu mà cho thì là mình sẽ được miễn thuế. Còn nếu mà những cái doanh nghiệp mà cung cấp cho nhân viên của mình để mà thử đó thì là luôn luôn là được khai khấu trừ thuế, nhưng mà được coi như là được miễn thuế phụ bổng, tức là nó là exempt fringe benefit tax, để mà nó miễn luôn hoàn toàn cái số tiền đó, tức là chủ nhân sẽ được khai khấu trừ mà không phải đóng thuế phụ bổng. Đó là cái lần đó là như vậy.
Dạ. Vậy thì nếu mà những người trước đây đã mua nhưng mà lỡ không có giữ lại receipt thì làm sao để mà xin được khấu trừ anh?
Thì theo đúng luật á, là nếu mà thường á là mình phải có giấy tờ để mà mình chứng minh cho cái phần mà mình khai thuế. Tuy nhiên, dĩ nhiên là như chúng ta biết là tại vì trước đây á là sẽ không được khai khấu trừ thuế, là do đó là cái nhiều người ta không có giữ được cái giấy tờ đó, không có giữ mấy cái receipt đó, tại vì nói là ở đâu có được khai thuế đâu mà giữ. Do đó là bây giờ á thì đó là họ đi ngược lại, tức là sở thuế họ sẽ nhân nhượng trong cái phần đó. Tức có những cái trường hợp nếu mà nó dưới 10 đồng mà cái tổng cộng nó là dưới 200 đồng thì là mình được khai không cần cái receipt, mà mình có thể mình ghi xuống trong cái một cái cuốn sổ ghi chép để mà giữ lại ngày mua hoặc là này nọ, hoặc là có thể là nếu mà nó coi như là không có thể nào mà mình lấy receipt được, thì tức là trong cái trường hợp như vậy đó, thì đó là mình có thể mình ghi xuống một cái diary là mình mua từ đâu, bao nhiêu đồ này nọ, thì có thể là đó là những cái chấp nhận. Nhưng mà đây là mình nói cái số tiền nhỏ chứ không phải là lớn, tức là mình không thể nào mình nói là mình mua 100-200 cái test đồ này nọ, tại vì cái này chỉ cho những người nào mà test mà liên quan tới công việc làm của mình mà thôi. Còn nếu mà mình mua để mà cho gia đình xài đồ này nọ thì là sẽ không được khai khấu trừ thuế. Nó phải liên quan tới cái công việc của mình thì mình mới được khai thuế.
Dạ vâng, bên cạnh những cái rap test này thì doanh nghiệp đôi khi họ cũng phải mua các vật dụng y tế khác cho nhân viên, như là khẩu trang hay là nước rửa tay khô, xịt khuẩn vân vân. Vậy thì họ có được những cái ưu đãi gì về thuế không thưa anh? Hoặc là nếu mà nhân viên họ cảm thấy muốn an toàn và họ tự bỏ tiền ra để mua những thứ đó thì họ có xin khấu trừ thuế cuối năm được không ạ?
Thường á là đó là đây là những cái trường hợp ngoại lệ đối với nhân viên đó, thì đó là có những cái mà mình chứng minh được là mình mua làm những cái này mà nó liên hệ tới công việc của mình, thí dụ như là những cái tay rửa tay đồ này nọ, thì đó là cũng có thể là mình được chấp nhận để mà mình được khai cái phần đó, tại vì là cho nó sạch sẽ, nó an toàn để mà làm việc đồ này nọ thì được. Hầu hết là những cái này nếu mà chủ nhân bỏ tiền ra mua thì là sẽ được khai khấu trừ thuế. Chỉ có ngoại trừ là thí dụ như là cái mà mình nói đó, là những cái mà cung cấp cho nhân viên xài ở trong cái cơ sở thì là không có thành vấn đề. Chỉ có những cái mà thí dụ như là mình cung cấp cho cái nhân viên mình, thí dụ như là một cái incentive, một cái khuyến khích để mà người ta đi chích ngừa đồ này nọ, thì đó là những cái mà nếu mà là tiền mặt thì đó là thí dụ như là mình nói là ok, nếu mà ai mà đã chích hết hai mũi thì mà là mình cho 200 đồng hoặc là gì đó, là một cái incentive như vậy, thì cái số tiền đó là coi như là lương bổng để mà phải khai khấu trừ thuế cho nhân viên. Còn nếu mà cho những cái cũng như gift card hoặc là cho những cái phụ bổng khác, thí dụ như là cho một cái thẻ đi coi phim hoặc là này nọ, thì cái đó cũng chủ nhân cũng được khai khấu trừ thuế, nếu mà nó không phải là một cái nó gọi là giải trí entertainment thì là được khai, nhưng mà có thể là sẽ bị đóng cái thuế nó gọi là fringe benefit tax. Thì trong cái trường hợp đó thì tùy theo những cái mà phần miễn giảm trong đó để mà chủ nhân có thể là được miễn, là không phải đóng cái số tiền đó, nếu mà đó là những cái chi phí mà nếu mà cái tiền mà mình bỏ ra để mà mình mua những cái đó mà không phải là chỉ cho nhân viên không, mà cho tất cả các khách hàng của mình hoặc là cho một cái tất cả cái người khách của mình luôn, thì đó là sẽ không bị cái thuế fringe benefit. Tại vì cái thuế fringe benefit là cái thuế phụ bổng này chỉ áp dụng cho những cái phụ bổng mà mình cho nhân viên mà thôi. Còn nếu mà mình cho tất cả, tức là ai đến mua đồ hoặc là mà có đem hai cái đem chứng minh được là có hai liều chích rồi mà được một cái incentive cho đôi dài hoặc đó, nếu mà cái đó là cái mà mình cái đồ mà mình bán, mình kinh doanh mà mình cho như vậy, thì đó là có thể là sẽ được giảm cái phần đó cho cái cơ sở của mình. Thì nói tóm lại đó là cơ sở, những cái cơ sở mà hoạt động kinh doanh đó sẽ được khai khấu trừ thuế nếu mà cung cấp những cái dịch vụ đó cho công nhân viên mình. Tuy nhiên mình phải coi cái phần thuế phụ bổng, là tức là cái thuế liên quan tới những cái đồ mà mình cung cấp cho nhân viên mình, coi là mình có bị đóng cái thuế đó hay không. Chứ còn cái deduction đó là những cái, tức là những cái khấu trừ cho cái thương nghiệp, thì là dĩ nhiên là mình sẽ được khai khấu trừ những cái phần đó. Thì nói thí dụ như là nếu mà mình mua những cái đồ mà rửa tay đồ này nọ, mà không những là nhân viên mình xài nhưng mà khách người ta vô người ta cũng xài trong những cái đó, thì đó là những cái chi phí mà chủ nhân sẽ được khai mà không cần phải trả thuế phụ bổng là như vậy.
Dạ. Hồi nãy anh có nói về cái việc những cái phần thưởng mà công ty đưa ra để mà khuyến khích nhân viên chích ngừa. Vậy thì những cái chẳng hạn như tiền mặt hay là voucher mua sắm hay là phiếu vé xem phim này nọ, thì cái nào tặng cái nào cho nhân viên sẽ có lợi về thuế nhất anh?
cái là cái dĩ nhiên á, là nếu mà trả đưa nhân viên mà lương bổng thì là nhân viên phải khai cái tiền đó, lương đó, tiền đó như là cái giống như là một cái allowance, một cái phụ bổng, và phải đóng thuế trên cái số tiền đó. Còn nếu mà đưa những cái phần khác, tức là một cái gift card hoặc là cho một cái vé để mà sổ số hoặc là này nọ đồ, thì đó là những cái mà nhân viên sẽ không phải đóng thuế trên cái số tiền đó. Còn đối với chủ nhân là mình phải coi cái trị giá của cái đồ cho là nó như thế nào, và đưa chỉ cho nhân viên mà thôi hay là cho khách hàng luôn. Nếu mà cho tất cả là không, nó không phải là cái phần mà những cái phụ bổng đó chỉ cho nhân viên mà thôi, thì là có thể là sẽ không phải bị đóng cái thuế fringe benefit tax đó.
Trong cái mùa dịch này thì bên ngoài việc phải mua rat test cho nhân viên hay là mua những cái vật dụng y tế khác, thì một số công ty cũng có thể là họ phải cung cấp laptop để mà nhân viên làm việc tại nhà, hay là cung cấp thêm máy tính, máy in, điện thoại vân vân. Những cái thứ đó thì công ty có được hỗ trợ gì về thuế không thưa anh?
Thì những cái phần đó là dĩ nhiên là công ty cũng sẽ được khai khấu trừ thuế cho những cái đồ vật dụng, những cái equipment mà cung cấp cho nhân viên của mình làm việc tại nhà, thì là mình sẽ được khai khấu những cái chi phí đó. Và cái phần mà mình phải coi đến là những cái chi phí đó nó có được khai khấu trừ thuế, tức là nếu mà nhân viên mà họ mua để mà họ dùng thì là họ sẽ được khai khấu trừ thuế. Thì đó là cái phần đó để mà tính ra cái phần thuế phụ bổng, tức là nó có một cái luật gọi là otherwise deductible rules, tức là nếu mà nhân viên mua thì nhân viên cũng sẽ được khai khấu trừ thuế. Thì trong cái hoàn cảnh đó thì là cái trường hợp như vậy đó, thì là cái thuế phụ bổng sẽ không áp dụng cho những cái đồ mà được miễn thuế, tại vì nó họ cho những cái đồ mà equipment mà mình có thể mình cấp cho nhân viên để mà làm là sẽ không bị thuế phụ bổng. Đó là những cái mà nó có lợi trong phần đó. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà mình cung cấp những cái đó cho nhân viên thì là tại vì cái nhân viên không có phải mua những cái phần đó để mà xài thì là sẽ không được khai khấu trừ thuế trên cái sự hao mòn hoặc là những cái chi phí đó. Tại vì cái điều quan trọng là khi mà nhân viên muốn được khai thuế thì là cái thứ nhất là phải liên quan tới cái công ăn việc làm của mình, và cái thứ hai là mình phải tự trả chứ không phải là chủ nhân trả. Nếu mà chủ nhân trả những cái số tiền đó mua những cái trang thiết bị dụng cụ đó thì là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế, mà chủ nhân sẽ là người sẽ khai những cái phần đó.
Cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ trong chương trình hôm nay. Thì thời lượng của chương trình không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác muốn lưu ý hay là nhắn nhủ tới quý thính giả của SBS không ạ?
Thì mình cũng xin nhắc nhở là cái dĩ nhiên là như chúng ta biết là nó có những cái điều lệ, thì có những thứ thì là nó liên quan tới cái công việc làm của mình đó, nhưng mà không có nghĩa là mình được tự động mình được khai khấu trừ thuế. Thí dụ như trường hợp này là cái red test, thì tại vì dĩ nhiên mình nghĩ là mình phải thử nghiệm trước khi mà mình được đi mới được đi làm đồ này nọ, thì chắc chắn là được khai khấu trừ thuế. Và tại sao mà tới bây giờ chính phủ phải đưa ra một cái luật mới để mà cho chúng ta khai, tại vì cái đó nó không có liên quan tới cái việc mà tạo ra cái thu nhập của mình. Giống như là mình phải gửi con giữ trẻ hoặc là xe chạy đi làm, thì đó là những cái mà nó cũng liên quan tới công việc, tại vì nếu mà mình không có xe thì là mình sẽ không đi làm được và không có tạo ra lợi tức. Nhưng mà đó là những cái nó gọi là private, tức là riêng tư. Do đó là trong cái trường hợp này mà chính phủ phải đưa ra một cái lực ngoại lệ để mà cho chúng ta khai cái phần mà cái red test, tức là những cái thử nghiệm tại mà mình làm tại nhà, mình mua những cái phần đó thường là sẽ không được khai khấu trừ thuế, bởi vì họ phải đưa ra cái luật mới để mà cho phép chúng ta được khai khấu trừ trong cái trường hợp này. Đó là những cái mà nó có những cái hộp ngoại lệ như vậy mà chúng ta sẽ thấy thường xuyên. Đó là khi mà có những cái chuyện như vậy thì đó là họ chính phủ có thể phải đưa ra những cái điều luật mới. Thí dụ như là trong như mà chúng ta thường nói tới và cũng như cái những cái rental property hồi trước thì là họ cho là những cái gì mà nó liên quan tới cái cho mướn nhà đồ này nọ là mình được khai khấu trừ thuế. Nhưng mà bây giờ là nói là nhà, từ nhà mà mình đi tới cái chỗ đó để mà thu tiền, hoặc là mình đi coi nhà cửa đồ này nọ, những cái tiền mà nó gọi là travel expense không còn được khai khấu trừ nữa, thì đó là họ phải đưa, chính phủ phải đưa ra những cái luật lệ đặc biệt để mà trong cái trường hợp đó. Đó là những cái mà trong cái trường hợp như là hôm nay là chúng ta nghe ông Bộ trưởng Ngân khố nói tới là được cho phép chúng ta được khai khấu trừ cái phần đó. Mặc dù đó là mình cứ tưởng là nó liên quan tới cái công việc làm thì dĩ nhiên là nó có, tại sao phải đưa ra thêm cái luật, nhưng mà không có nghĩa là như vậy. Do đó là cái luật này là một cái ngoại lệ nữa, là để cho phép chúng ta, và chúng ta có thể đi ngược lại thì từ 1 tây tháng 7. Nhưng mà như chúng ta biết là cái những cái red test này đó là được áp dụng, được cho phép để mà sử dụng ở nước Úc này là từ tháng 9 lận. Do đó là thường là mặc dù họ đi ngược lại cho nó đúng năm tài khoá, nhưng mà thường là từ tháng 9 trở đi là bắt đầu mình mới có coi biết tới cái những cái red test này và mua để mà sử dụng.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc, và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Xin kính chào Đăng Trình, và xin kính chào quý khán thính giả. Dạ, xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.